Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Cơ quan Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ tham gia hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi.
Hai cơ sở của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị 40 bệnh nhân sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, Trung Mỹ nhất trí thúc đẩy ổn định và cải thiện quan hệ.
Nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra hàng hải chung trên Biển Đông. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tới San Francisco, bang California để dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp nhiều cảm xúc với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp mặt, đại diện kiều bào bày tỏ vui mừng sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau, đặc biệt vui mừng về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Bày tỏ vui mừng được gặp lại cộng đồng người Việt Nam tại San Francisco và các vùng lân cận sau hơn 1 năm 4 tháng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới kiều bào, cho biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục phát triển lớn mạnh, là cộng đồng người Việt đông nhất trên toàn thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, ngày càng có nhiều người Việt thành đạt trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Hoa Kỳ nói riêng, là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng mong muốn, thời gian tới, cộng đồng doanh nhân, các nhà trí thức, nhà khoa học người Việt tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, có những dự án cụ thể, hoạt động hợp tác sâu rộng hơn nữa. Với tư duy mới, cách làm mới thực sự đột phá, đặc biệt là tận dụng được sự ủng hộ và cam kết của Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam. Chia sẻ, ghi nhận các ý kiến, những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ giao các bộ ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo.
Sáng nay, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật lưu trữ sửa đổi. Phát biểu thảo luận tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lo ngại với việc quy định tài liệu lưu trữ tư nhân chỉ điều chỉnh đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt sẽ thu hẹp đối tượng áp dụng so với yêu cầu định hướng xây dựng xã hội lưu trữ, quốc gia lưu trữ có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. Quy định cụ thể đầy đủ công tác lưu trữ ở khu vực tư nhân không chỉ đối với tài liệu có giá trị đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho nhà nước vận động các chủ sở hữu tư hiến tặng, ký gửi tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt vào lưu trữ nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về lưu trữ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ số, kinh tế số, công dân số, xã hội số, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các dự án luật có liên quan và cam kết thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, gia đình Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi vòng hoa đến viếng. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu vào viếng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15 tháng 5 năm 1957, quê quán xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là con trai của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trưởng thành qua nhiều cương vị công tác trong ngành tình báo quốc phòng, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 3 năm 2009. Ông được tặng nhiều huân huy chương, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Từ 7:30 đến 8 giờ sáng nay, các cơ quan trên toàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy xảy ra đêm ngày 12 tháng 9 tại nhà ở nhiều căn hộ tại địa chỉ số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 56 người chết và nhiều người bị thương. Tại buổi quyên góp của cơ quan Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban đảng và văn phòng Thành ủy đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân đã mất do vụ cháy. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cơ quan Thành ủy Hà Nội đã quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy, mức quyên góp tối thiểu là một ngày lương.
Để bày tỏ sự tiếc thương và chia sẻ với những mất mát, đau thương của các gia đình và nạn nhân của vụ cháy, cán bộ, công chức cơ quan, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thành tâm dành một phút tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong và ủng hộ, chia sẻ khó khăn cùng các gia đình gặp nạn. Dự buổi tưởng niệm có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo và cán bộ, công chức các ban, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố.
Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tới viếng và chia buồn với thân nhân gia đình anh Trần Tuấn Hải, chị Lê Hoàng Minh và ba con nhỏ. Đây là gia đình với 5 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Tham gia đoàn viếng còn có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thành đoàn Hà Nội và các quận Thanh Xuân, Đống Đa. Tại lễ viếng tại nhà tang lễ Bệnh viện 103, quận Hà Đông, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà và các thành viên trong đoàn bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương trước sự ra đi của gia đình anh Trần Tuấn Hải, chị Lê Hoàng Minh và ba con nhỏ. Sự ra đi mất mát, đau thương của cả gia đình anh chị là sự mất mát, đau thương rất lớn của dòng họ, là nỗi đau của thành phố. Thay mặt các thành viên đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã ghi lại những dòng chia buồn sâu sắc trong sổ tang, đồng thời thăm hỏi, động viên thân nhân người đã khuất vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã kiểm tra công tác tiếp nhận hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Thăm, động viên cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của phường đang tham gia khắc phục hậu quả của vụ cháy. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình báo cáo về công tác tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã chia sẻ với những mất mát của nhân dân khu dân cư số 8, phường Khương Đình, đồng thời ghi nhận công tác tiếp nhận hỗ trợ tại phường những ngày qua được tổ chức nghiêm túc, công khai, bài bản. Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã chuyển 10 triệu đồng do cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quyên góp trong sáng nay để hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy.
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, ngày hôm nay các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương cũng tổ chức tưởng niệm và quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, các tổ chức, cá nhân thành phố Hà Nội và cả nước đã ủng hộ các gia đình và nạn nhân hơn 68,3 tỷ đồng.
Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội đã từng trải qua nhiều giai đoạn cam go của chiến tranh, đại dịch, thiên tai. Và dù trong hoàn cảnh nào thì người dân cũng luôn phát huy tốt truyền thống quý báu của dân tộc, đoàn kết tương thân tương ái. Với tinh thần, những ngày qua, từ các cấp chính quyền cho đến người dân đã cùng chung tay hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng vừa qua. Và một lần nữa, trong khó khăn, tinh thần dân tộc, lá lành đùm lá rách lại tiếp tục được phát huy, làm nên một Hà Nội nghĩa tình trong bão lửa.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng nằm trong số những người may mắn sống sót sau vụ cháy. Tổn thương về thể chất với anh Thắng tuy không quá lớn, nhưng những ám ảnh về tinh thần thì vẫn đang hiện hữu. Không tiền, không nhà cửa, tất cả đồ đạc cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, nhưng gia đình anh Thắng không đơn độc. Những người hàng xóm trên phố Khương Hạ, phường Khương Đình, mỗi người một tay một chân hỗ trợ động viên gia đình anh cả vật chất và tinh thần. Tình xóm giềng đã an ủi phần nào cho anh Thắng và các gia đình nạn nhân vụ cháy. Những người hiện chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay trắng, những người đã mất đi người thân hay người thân vẫn còn đang điều trị trong các bệnh viện. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, đầy đủ vật dụng thiết yếu để lưu trú tạm thời nhờ gia đình của chị Hà Thị Hải đã khiến anh Thắng không khỏi xúc động.
Xung quanh hàng làng xóm là cũng rất hỗ trợ chúng tôi để tạm thời cho gia đình các cư dân ổn định và cũng để sắp xếp các cái công việc chuẩn bị cho các cháu về mua sách vở, bút mực, bởi vì trong đợt cháy thì sách vở của các cháu cũng đã bị cháy hết.
Quá xót xa khi hàng xóm nhà mình bị gặp nạn như thế, thì bản thân gia đình vợ chồng tôi cũng nghĩ là thôi, mình cũng nghĩ là cái tình thương thân thương ái giữa con người với nhau, thì vợ chồng tôi quyết định là nhường một phòng lại để cho một hộ gia đình người ta đến ở nhờ.
Nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Đình những ngày này đã trở thành ngôi nhà đại đoàn kết. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, tất cả đều xuất phát từ cái tâm, bằng tình yêu đối với đồng bào. Không chỉ hỗ trợ bằng tiền bạc, các nhu yếu phẩm như sách vở, vật dụng sinh hoạt cũng được các gia đình mang đến ủng hộ. Không chỉ người dân Hà Nội mà khắp các tỉnh thành và kiều bào ta ở nước ngoài cũng hướng về các nạn nhân vụ cháy để cùng san sẻ cho vơi những mất mát của họ. Một số nhà hảo tâm và bà Nguyễn Thị Tâm, ban công tác mặt trận phường Khương Đình cho biết.
Cũng rất là xót xa mà đến bây giờ vẫn nghẹn ngào vì rất là thương, thì tôi và các cháu nội của tôi cũng có một chút ít ra để đóng góp, chia sẻ những cái nỗi đau mất mát này.
Mình giúp được cái gì thì giúp trong phạm vi cho phép, không phải là mình phải giúp tiền. Bản thân nhà mình cũng có 4 phòng đang ở, thì nhà mình dồn lại còn 2 phòng, và 2 phòng nếu như mà những người nào mà chưa có thì có thể đến nhà mình.
Chung cư hoàn thiện là mình về đấy mình ở đến giờ. Thực sự là mình rất đau lòng và thương tâm. Ở cái tầng mình ấy, là tầng 3, còn chỉ có gia đình mình là thoát được thôi. Có những món quà thực ra là một miếng khi đói và một gói khi no.
Cái phần quà và những cái đồng tiền đóng góp đó thì được đến chuyển đến tận tay đến các gia đình nạn nhân mà không, và rất là công khai minh bạch. Để đảm bảo làm sao mà để chia sẻ những nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân, một phần rất là nhỏ thôi nhưng mà nó có sức lan tỏa và ấm áp.
Khi xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh chung cư mini đã nỗ lực hết mình, ủng hộ cả sức người, sức của để cùng cơ quan chức năng hỗ trợ cứu giúp các nạn nhân. Có gia đình đã không nề hà cho phá tường nhà mình để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa cứu nạn, qua đó góp phần hạn chế những tổn hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Còn với phóng viên Nguyễn Hùng, Trung tâm Tin tức của Đài Hà Nội, người đã tận mắt chứng kiến những câu chuyện ấm áp tình người khi có mặt tại hiện trường vụ cháy rạng sáng ngày 13 tháng 9. Ấn tượng lớn nhất đối với phóng viên Nguyễn Hùng đó là hình ảnh của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, những người đã lao mình vào bão lửa không chỉ vì nhiệm vụ mà trên hết là vì tình yêu thương con người.
Lúc đấy thì tôi cảm nhận được là họ không nghĩ đến sự nguy hiểm, mà trong đầu họ duy nhất chỉ nghĩ là xem còn ai ở trong đó và phải cứu được người, làm thế nào cứu được nhiều người nhất ra ngoài an toàn. Có hình ảnh một anh chiến sĩ cứu hỏa bế một cháu bé quấn trong một tấm chăn chạy rất là nhanh, tiếp cận quãng đường khoảng 400-500 mét, mất sức trong rất nhiều giờ đồng hồ để mà tiếp cận hiện trường rồi. Nhưng mà lúc đấy thì cái sức mạnh ở tiềm tàng ở đâu đó, anh chạy hết sức bình sinh để làm sao mà tiếp cận được xe cứu thương để đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu để giành giật được cái cơ hội sống cho cháu một cách tốt nhất.
Từ hôm xảy ra vụ cháy, Hà Nội thường xuyên có mưa to, nhưng hàng ngàn người vẫn đến thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Lễ cầu siêu cho các nạn nhân xấu số cũng đã được tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Các cơ quan trường học cũng tổ chức phút mặc niệm và quyên góp ủng hộ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy. Vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra quá đột ngột, gây thiệt hại vô cùng lớn cả về tính mạng và tài sản, để lại những hậu quả lâu dài khiến người dân cả nước bàng hoàng. Thế nhưng, cũng chính trong bão lửa, tình người lại được nhân lên, thể hiện những giá trị đạo lý ngàn đời của người Việt Nam, thương người như thể thương thân. Từ đó, sớm giúp các nạn nhân vụ cháy ổn định cuộc sống và có niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ đã tham gia hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Điều hành phần thảo luận, trân trọng cảm ơn 8 ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, các ý kiến góp ý giúp ban chỉ đạo, tổ soạn thảo có tư duy mới, cái nhìn mới, nhất là quan điểm, sự nhìn nhận luật thủ đô vốn đã rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn nữa là khi được Quốc hội thông qua, luật thủ đô sửa đổi phải đi vào đời sống, đem lại hiệu quả thiết thực. Phát biểu kết luận và tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, tinh thần chung của các bộ ngành đều rất ủng hộ đối với luật thủ đô sửa đổi. Trao đổi, làm rõ thêm các ý kiến góp ý của đại biểu, đề cập đến vấn đề phân cấp, giao quyền lớn hơn cho Hà Nội quyết định đầu tư các dự án hay chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đề xuất phân quyền đồng thời với trách nhiệm quản lý phải lớn hơn. Đồng thời, đề xuất này nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc hiện nay là quy trình thủ tục các dự án quy mô từ 10.000 tỷ đồng trở lên phải được thông qua Quốc hội, cho dù đó là dự án hoàn toàn của thành phố, như cầu Tứ Liên, hoàn toàn nằm trên địa bàn thành phố do ngân sách thành phố chi đầu tư. Thời gian trình và thông qua phải mất hàng năm. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trong một số dự án dù chỉ dính một ít đất rừng sản xuất, đất lúa không ảnh hưởng đến môi trường, an ninh lương thực, nhưng do phải thực hiện theo quy trình thủ tục chính phủ duyệt mất hơn một năm, ảnh hưởng đến tiến độ dự án như trường hợp đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã tham gia hội nghị đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản, đồng thời tiếp thu nghiêm túc và giao cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tiếp thu, cụ thể để hoàn thiện các điều khoản và nội dung, hình thức dự thảo luật thủ đô sửa đổi bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội.
Ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp đoàn công tác thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc do Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Thâm Quyến Đàm Vĩnh Trung làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, chia sẻ về hợp tác quốc tế, Thị trưởng Đàm Vĩnh Trung cho biết Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Thâm Quyến tại ASEAN và quan hệ hợp tác đang trên đà phát triển. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố Thâm Quyến mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với các địa phương của Việt Nam, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ 5G, xe hơi năng lượng mới, điện gió, năng lượng tái tạo. Cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Đàm Vĩnh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Thâm Quyến, khẳng định giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như giữa các địa phương hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hữu nghị, hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực. Cho rằng những lĩnh vực hợp tác mà Thị trưởng Thâm Quyến Đàm Vĩnh Trung đề xuất là phù hợp với nhu cầu của Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề xuất hai bên nghiên cứu các chương trình hợp tác phát triển dài hạn nhằm tận dụng và phát huy lợi thế của nhau. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với tiềm lực và thế mạnh của Thâm Quyến, hai bên hoàn toàn có thể đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến được biết đến là một trong những tác giả viết về Hà Nội nhiều nhất hiện nay. Bên cạnh những cuốn khảo cứu 5.678 bước chân quanh Hồ Gươm, đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội, đi xuyên Hà Nội, những cuốn sách khác của ông như Mong Manh, Me Tư Hồng, Lính Hà hay gần nhất là cuốn sách Hà Nội Còn Một Chút Này đều viết về những điều bình dị mà thân thương ở Hà Nội. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến được nhiều người gọi với cái tên Nhà Hà Nội Học. Ông là một trong 10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô năm 2023.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến sinh ra và lớn lên ở vùng ven nội thành Hà Nội, nay thuộc khu phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông từng là lính chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam, rồi học lý luận biên kịch ở trường sân khấu điện ảnh, nhưng nghề báo lại chọn ông. Gần 30 năm làm phóng viên ở báo Hà Nội Mới, Nguyễn Ngọc Tiến có nhiều bài viết về các vấn đề văn hóa, đoạt nhiều giải thưởng báo chí với các phóng sự điều tra. Nhưng có lẽ khi viết về Hà Nội, ngòi bút của ông mới thực sự có những dấu ấn sâu đậm nhất. Năm 2008, Nguyễn Ngọc Tiến chỉnh làng cuốn khảo cứu về Hà Nội đầu tiên, 5.678 bước chân quanh Hồ Gươm. Cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc rất nhiều tư liệu thú vị. Nguyễn Ngọc Tiến cho biết ý tưởng viết cuốn sách này có từ năm 2002. Dường như sự tò mò của bạn đọc và những lần tái bản liên tiếp của 5.678 bước chân quanh Hồ Gươm đã đẩy Nguyễn Ngọc Tiến dấn thân cho đề tài Hà Nội. Liên tiếp, ông cho ra mắt cuốn Đi ngang Hà Nội năm 2012 và Đi dọc Hà Nội năm 2012. Tiếp sau đó là Đi xuyên Hà Nội vào năm 2015, tạo nên một bộ sách khảo cứu về Hà Nội vô cùng thú vị. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ.
Trong các cái cuốn sách của mình viết ra, có những cái rất là đời thường, nhưng chắc chắn nó cũng là một phần của lịch sử Hà Nội nói riêng, của Việt Nam nói chung. Bởi vì Hà Nội xưa thì cũng là từng là kinh đô kéo dài trong nhiều năm. Ở đó thì các cái lớp văn hóa bồi lấp lên nhau, và ở đó thì là văn hóa nó cũng có cái sự thay đổi, sự chuyển động trên một cái nền cơ bản nhất của một cái văn hóa truyền thống, thì đó là những cái mình không thể bỏ qua. Do vậy tất cả những cái cuốn sách mình viết, ngoài cái cung cấp cho bạn đọc một cái kiến thức, thì ở góc độ khác nó cũng là các cái nhận định đánh giá về một đô thị, về một phần gọi là lịch sử của cái đô thị này.
Bất kể đề tài nào liên quan đến thủ đô đều khiến Nguyễn Ngọc Tiến hào hứng. Ông tự nhận, so với bề dày cả nghìn năm của Hà Nội, thì dù đã đi dọc, đi ngang, đi xuyên và cả đi quanh Hà Nội, ông cũng chưa thể nói hết về thành phố này. Con người và văn hóa Thăng Long luôn chứa đựng nhiều điều bí hiểm mà việc tìm hiểu và lý giải đã trở thành một nhu cầu của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà thơ. Viết bao nhiêu về Hà Nội cũng chưa đủ, luôn coi mình chỉ là người đi sau so với rất nhiều cây đa cây đề nghiên cứu về Hà Nội. Nên nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cố gắng chọn cho mình một lối đi riêng với những khám phá thú vị mới mẻ về Hà Nội. Chẳng thế mà trong lời tựa đầu những trang sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, nhà báo, nhà phê bình Nguyễn Hòa đã viết: dù có thể đã sống cùng thời với anh, nhưng nếu không quan sát, không lưu giữ trong trí nhớ, ai đó sẽ ngạc nhiên vì đọc điều Nguyễn Ngọc Tiến kể qua ngòi bút của Nguyễn Ngọc Tiến, người Hà Nội cùng thời lại có thể hình dung về tiếng chuông tẩu điện leng keng, những giai thoại dân gian, những bài văn vần từng lưu truyền một thuở về Hà Thành, về tem phiếu, về một thời khốn khó.
Là những cuốn sách của Tiến, nó được viết dưới bút pháp của người làm báo, nhưng đồng thời nó là một khảo cứu lịch sử tư liệu, nên tính chính xác của nó cao hơn nhiều. Có thể mỗi người có một cái tiếp cận khác nhau, nhưng đây là một cách tiếp cận nghiêm túc, có trách nhiệm. Và nữa được viết tới vào ngoài bút của một người viết văn, của một nhà văn, một nhà báo. Cho nên là các cái công trình khảo cứu ấy nó hấp dẫn.
Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tiến viết về Hà Nội thiên về mảng đời sống thị dân, những thay đổi hiện nay của người Hà Nội, chứ không phải là các tác phẩm khảo cứu lịch sử. Nguyễn Ngọc Tiến không nhìn Hà Nội theo con mắt đạo đức mà theo hiện thực xã hội. Hà Nội với ông là những thứ gần gũi và thân thương. Đọc các ký sự khảo cứu công phu của Nguyễn Ngọc Tiến, thấy ông rất yêu Hà Nội, yêu một cách cụ thể, chi tiết. Nhà văn Nguyễn Trường Quý chia sẻ.
Theo tôi coi anh Ngọc Tiến giống như là một gọi sử nhân của Hà Nội ấy. Tức là anh cứ tỉ mẩn ghi chép những cái câu chuyện mà phản ánh, cố gắng là phản ánh cốt lõi cái bản chất của sự vật, hiện tượng ấy. Thay vì là viết theo hướng ngợi ca hay là có tính chất sử thi, thì ở những cái trang viết của Ngọc Tiến nó đậm chất dân gian và đậm những cái cách nhìn ấy, có tính chất soi chiếu số phận con người ấy. Thì ở đấy thì thấy còn có cả cái số phận nhỏ lồng số phận lớn, số phận của một đô thị nữa. Thì cái đó là bức tranh nó rất là hấp dẫn.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã giành nhiều giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật. Hai cuốn sách Đi ngang Hà Nội và Đi dọc Hà Nội của ông được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Ông là một trong 10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô năm 2023.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, các lực lượng chức năng của phường Cổ Nhuế Hội Bắc Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra về các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy của các hộ có nhà cho thuê trên địa bàn. Thực tế cho thấy, chủ hộ đã có ý thức đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy nhưng chưa đủ. Toàn thành phố hiện có khoảng 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy và nhiều nội dung khác tại tất cả các chung cư mini, nhà trọ trên toàn thành phố trong 45 ngày. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 9 đến trước ngày 30 tháng 10 phải hoàn thành.
Sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn kỹ năng nâng cao về tác nghiệp có góc độ giới cho phóng viên, biên tập viên nhằm xây dựng năng lực thực hiện lồng ghép giới, phản ánh các góc nhìn về giới có nhạy cảm giới hơn trong các sản phẩm báo chí. Khóa tập huấn có sự tham gia của hơn 20 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Thông qua khóa tập huấn, ban tổ chức mong muốn các phóng viên, biên tập viên tham gia khóa học này sẽ nắm chắc và giải quyết được 3 định kiến giới sâu sắc trong sản phẩm báo chí, hiểu và ghi nhớ một số khái niệm cơ bản và hàm ý của các khái niệm về giới trong thực tiễn, bao gồm giới, giới tính, nhu cầu giới, vai trò giới, mù giới, nhạy cảm giới, trách nhiệm giới, bình đẳng giới, công bằng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ, lồng ghép giới. Đồng thời, nắm chắc các tiêu chí về chất lượng một sản phẩm báo chí và xác định tiềm năng cải thiện chất lượng sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu nhạy cảm giới trong các sản phẩm báo chí, nhận diện được các biểu hiện mù giới và nhạy cảm giới trong các sản phẩm báo chí hiện có và đề ra giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm báo chí. Sau khóa học, các học viên sẽ nâng cao khả năng lựa chọn các chủ đề bài báo nhằm thúc đẩy bình đẳng giới hoặc thách thức lại định kiến về giới.
Chiều nay, theo tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hai cơ sở của bệnh viện đang điều trị cho 157 ca sốt xuất huyết, trong đó có 40 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo. Chỉ riêng khoa cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung, trung bình mỗi ngày điều trị hơn 40 bệnh nhân hồi sức cấp cứu nói chung, trong đó có 3 đến 5 ca sốt xuất huyết nặng và khám cấp cứu trên dưới 50 ca sốt xuất huyết một ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang có dấu hiệu tăng mạnh. Trong tuần qua, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9, Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện, tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8 năm 2023.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo Tân Hoa Xã, trong hai ngày 16 và 17 tháng 9, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tiến hành nhiều cuộc gặp tại Manta, trong đó hai bên nhất trí duy trì trao đổi cấp cao và tham vấn các vấn đề liên quan khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các vấn đề hàng hải cũng như chính sách đối ngoại. Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về việc ổn định và cải thiện quan hệ Trung-Mỹ. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận tình hình Ukraine, bán đảo Triều Tiên và các vấn đề khu vực và quốc tế khác.
Lực lượng vũ trang Philippines cho biết, ngoài Nhật Bản và Australia, có nhiều nước khác sẵn sàng tham gia các cuộc tuần tra hàng hải chung với Philippines và Mỹ tại Biển Đông. Theo ông Bronner, các cuộc tuần tra chung nằm trong kế hoạch của Philippines và đang trong quá trình hợp tác với các quốc gia khác. Đây là những tín hiệu đáng mừng về các quốc gia có chung chỉ hướng, cùng nhau thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và đảm bảo duy trì an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngày 17 tháng 9, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia có cách giải quyết mang tính xây dựng đối với ngũ cốc Ukraine. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Ba Lan, Hungary và Slovakia đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine bất chấp quyết định của Ủy ban châu Âu về việc chấm dứt lệnh cấm này.
Dự kiến từ đầu năm 2024, tất cả người dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên sẽ được nhận 10.000 baht, tức khoảng 7 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm hàng ngày thông qua một ví kỹ thuật số. Chính sách này được ví như cú hích đột phá phát triển kinh tế Thái Lan. Theo lý giải của giới chuyên gia, số tiền 10.000 baht có thể khuyến khích một hộ gia đình đầu tư hơn là chi tiêu thông thường. Bên cạnh đó, việc lựa chọn sử dụng ví điện tử thay vì tiền mặt thông thường có thể tạo ra hạ tầng thanh toán điện tử và kích thích kinh tế. Mô hình này được kỳ vọng vừa giúp thúc đẩy kinh tế, vừa cải thiện năng lực kỹ thuật số của đất nước.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại game 1 series chung kết giải bóng rổ Việt Nam VPA 2023, nhà đương kim vô địch Sài Gòn Heat được thi đấu tại sân nhà. tiếp đó Nha Trang Dolphins. Dù phải làm khách nhưng đại diện Nha Trang là đội nhập cuộc tốt hơn với cú run 26 và duy trì lợi thế dẫn điểm 34-45 khi hết hiệp 2. Bước sang hiệp 3 và 4, Saigon Heat chắc chiêu cơ hội ghi điểm và có sự tỏa sáng của nhiều cá nhân như Kendrick Buckley, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh hay Võ Kim Bản để quân bình tỷ số 78-78. Không thể phân thắng bại sau 4 hiệp, hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Dù Nha Trang Dolphin bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng cú ném 3 điểm clutch của Dominic Tham đã quân bình tỷ số 86-86, đưa trận đấu vào hiệp phụ thứ 2. Tại đây, Nha Trang Dolphin với sự đồng đều vẫn nắm được lợi thế dẫn điểm. Tuy nhiên, khi đồng hồ chỉ còn hơn 35 giây, Võ Kim Bản một lần nữa thể hiện đẳng cấp khi tung ra cú 3 điểm đưa Sài Gòn Heat vượt lên và thắng chung cuộc với tỷ số 98-95.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức, Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.